Phần thứ ba. Tám Bính về tỉnh Nam Định đây đã được gần 2 tuần lễ. Trong 2 tuần lễ ấy, không ngày nào Bính không buồn rầu lo nghĩ. Tình thương yêu năm Sài Gòn vẫn bao trùm tâm trí Bính, và cái không khí mát mẻ êm dịu của những chiều thu sáng tươi càng làm cho Bính, trước nhiều sự vui sướng của người đời, càng thấy thấm thía vì sự cô độc của năm. Bính ngồi trên bờ đê, trong dòng sông Nam Định nao nao chảy khác hẳn quãng sông từ đầu cầu Xe Hòa đến Sáu Kho ngoài Hải Phòng, lúc nào cũng li bì vận đục. Xa xa bên kia sông, mấy nóc nhà tranh xám xám nổi lên giữa lớp tre xanh đặc, phút chốc gợi sống lại trong lòng Bính bao nhiêu hình ảnh khi xưa ở quê hương. Bính lại rơm rớm nước mắt. Bính lại thấy hiện ra, nào cha mẹ nàng hớn hở, nào thằng cun gầy võ vàng, nào đứa con khốn nạn lủi thủi bên một người mẹ hờ, và nó không biết còn sống hay chết. Bỗng một câu hỏi vẳng lên trong thâm tâm Bính. Vậy Bính nhất định không về quê và cũng không trở lại với năm ư? Bính thần mặt ra rồi mím môi lắc đầu. Không, nhất định không. Đã nửa tháng nay, Bính lại trở về với cuộc sống sinh hoạt của những người gồng thuê gánh mướn. Trước mắt Bính, cái cảnh đời tay làm hàm nhai, dù vất vả lam lũ, lại sáng lên rực rỡ một cách khác thường. Chợt một làn gió rào ra mặt sông, đem theo hương thơm man mác của cả một vườn hoa huệ đâu đây. Cái hương thơm khiến Bính bâng khuâng, ngẩn ngơ, nhớ lại buổi chiều vừa qua. Dưới chân một bàn thờ, bày trên bệ gạch xây sâu vào bức tường dày, Bính quỳ gối trước ánh đèn lưu ly xanh biếc, nhòa với ánh nắng gần tàn, lọc qua lần cửa kính tím phớt. Bính thì thầm đọc bản kinh ăn năn tội mà ông cố đạo già dặn Bính phải đem hết tâm trí mà suy gẫm. Sau bản kinh sám hối, Bính đọc đến kinh Lạy Nữ Vương. Người đàn bà mà Bính thấy đáng kính, đáng trọng hơn ai, bao nhiêu câu ca tụng sau đây cũng không đủ tả những tốt lành của người. Mẹ nhân lành làm cho chúng tôi được sống, được vui. Chúng tôi ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng tôi, xin ghé mắt thương xem chúng tôi đến sau khỏi đầy. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Bấy giờ, chẳng những Bính cảm động về nguyện ngắm, Bính lại còn tê mê vì lời răn bảo của ông cố đạo già ngọng nghịu khuyên Bính nhiều lần, khiến Bính ứa nước mắt quả quyết hứa với ông rằng: Lạy cha, con xin vâng lời cha, con xin ăn năn dốc lòng chừa mọi tội lỗi. Bính vừa nói xong, ông liền nhủ Bính. Đấy con xem, bây giờ có phải phần hồn và phần xác con nhẹ hẳn đi không? Con không còn áy náy buồn phiền như trước kia, con đã đầm đìa dơ dáy tội lỗi vì con đã mất sự sạch của linh hồn, con đã mất ơn Đức Chúa Lời. Vậy nên con biết rằng, muốn được bình an trong đời, muốn được cha mẹ con yêu thương, muốn gặp con phải giữ linh hồn cho trong sạch. Con quý nó hơn phần xác con giữ nó trong sạch mãi mãi, để đón rước sự thương giúp của Chúa. Nói đoạn, ông giơ tay làm phép giải tội và chúc sự lành cho Bính. Xong, ông bảo Bính đọc 50 kinh để đền tội. Trong bấy nhiêu lời ông cố đạo khuyên răn, Bính nhận thấy rất nhiều tiếng trong sạch, sạch sẽ. Về ý nghĩa cốt yếu của một đời tốt đẹp, chỉ do sự trong sạch thôi ư? Bính lờ đờ trông lần nữa dòng sông tỏa sương và cánh đồng ruộng bên kia xa, rồi chậm bước theo con đường gần sợ lục lộ về nhà trọ. Thốt nhiên, những tiếng reo cười rú lên và hai cánh tay choàng lấy người Bính làm Bính giật mình ngoái cổ nhìn. Bính cũng kêu lên, chị Hai Liên. Hai Liên chăm chú nhìn tám Bính từ đầu xuống chân. Chị đứng ở phòng, sao lại về đây? Anh Năm Sài Gòn bây giờ thế nào? Bính ngập ngừng đáp. Em về có tí việc chị ạ. Hai Liên thấy nét mặt Bính xa sầm, liền nắm tay Bính ân cần hỏi. Việc gì thế? Kìa, sao chị buồn thế? Bính thần mặt ra một lúc, rồi thở dài đáp. Năm bỏ em rồi. Sao lại bỏ chị ư? Chị dối em. Thật đấy. Hai Liên liền kéo Bính vào hàng nước ở vệ đường. Bính ngồi xuống ghế xong, Hai Liên càng quấn quýt. Tại sao Năm Sài Gòn lại bỏ chị? Em thấy lúc nào, Năm cũng chiều chuộng chị lắm cơ mà. Bính buồn rầu kể cho Hai Liên nghe. Không biết có đứa nào bịa đặt toan hót với Năm rằng nàng phải lòng dai. Lại nhân tối Năm thua bạc, Năm giận dữ, quẳng sống áo nhất định đuổi Bính đi. Và Năm cũng đi biệt theo, không biết đi đâu. Hai Liên ái ngại, tội nghiệp. Ai ngờ Năm Sài Gòn lại xử với chị tàn tệ đến thế. Vâng, em biết thế là người ta tuyệt đường nhân nghĩa với em, nên em phải giàu lòng bỏ người ta. Hai Liên cười nhìn Bính. Chị định bỏ hắn thật chứ? Tám Bính không đáp ngay, ứa nước mắt, yên lặng hồi lâu rồi nghẹn ngào. Vâng. Hai Liên lắc đầu, lấy mùi xoa chùi hộ nước mắt, vừa vuốt tóc mai Bính, an ủi. Thôi chị ạ, người chồng này tệ bạc, ta bỏ đi lấy người chồng khác tử tế, tội gì buồn bã cho ốm thân. Bính thở dài. Hai Liên nói tiếp. Mà chị định đi đâu? Làm gì bây giờ? Tám Bính hồi hộp nghĩ đến tình cảnh sắp sửa dấn thân vào. Bước chân ra khỏi nhà Năm, Bính chỉ có 2 đồng 3 bạc, thì đã tiêu mất ngót 2 đồng. Vậy, sau khi chi hết 4 năm hào còn lại kia, Bính sẽ xoay trở ra sao? Bán quần áo đi chăng? Không thể được. Thúng quần áo mới, vì khí khái Bính không thèm lấy. Nhân thân nhất thiết, Bính chỉ còn 2 bộ đã rung rúc để thay đổi. Và lại, đi lơ vơ thế này mà lại bán quần áo cũ, ai người dám mua? Luôn 10 hôm, Bính đã xin đi đội than, gánh gạch và đẩy xe cát ở mấy sở nọ, thì chỉ được làm buổi được buổi cái. Còn muốn đi làm ở những nhà máy rượu, máy sợi, thì phải có hàng bạc trăm lễ cho đốc công. Nhưng cứ như cảnh công việc khó khăn bây giờ, thì không thể trông mong xin đi làm ở đâu được. Hay làm tiền, Bính dùng mình bảo Hai Liên. Cơ mẫu này, em đành buôn tấm mía mùi bỏng lần hồi cho qua ngày thôi chị ạ. Ai lại làm thế, vất vả bệ già quá, lãi lời phòng là bao. Và ở đây bọn vé chợ và đội xếp nó soát, nó phạt nặng lắm, không bán được đâu. Chợt nhớ ra bữa cơm chiều, Hai Liên đứng dậy nắm tay Bính nói. Thôi chị ạ, đừng về nhà trọ nữa, lên xe lại đằng em, kẻo tối rồi. Bính ngần ngại, Hai Liên nói luôn. Em chưa ăn cơm, vậy chị lại nhà em ăn một thẻ cho vui. Bính còn dùng rằng, Hai Liên đã gọi xe, dìu Bính lên, đoạn bảo anh xe kéo vào sở mật thám. Bính giật mình, ngước mắt lên, hỏi vội Liên. Kìa, sao lại vào sở mật thám? Giọng Bính hơi run run và nét mặt biến sắc khiến Hai Liên phì cười. Khỉ ạ, làm như người ta dẫn mình cho mật thám bắt không bằng. À, cũng tại em quên không nói cho chị biết, em đã có chồng, mà chồng em là cớm, nên em có nhà ở sở mật thám chị nhỉ? Bính thẹn, em nào dám ngờ chị lấy được người ấy bao lâu rồi? Từ sau cái ngày chị em ta đi ăn chả nem ở Xuân Lai ấy mà. 1 năm rồi cơ. Phải. Có cháu nào chưa? À quên, xin lỗi chị. Dứt lời, hai người cùng nhìn nhau, cùng chua xót nhớ tới cái thời kỳ nhục nhã, lúc nắm tay nhau than thở trong một gian buồng chật hẹp, tối mờ. Hai Liên chép miệng bảo Tám Bính. Đấy chị xem, có chồng mà không có con thì có khổ không? Vì thế, em ăn sung mặc sướng đến đâu vẫn tưởng khổ sở quá người ăn mày chị ạ. Vì dù họ có cùng cực đói khát chừng nào nữa, song có đứa con để ôm ấp vỗ về cũng khuây khỏa sung sướng. Thôi, số kiếp ông trên đầu định thế, mình đành chịu vậy. Mỗi người một dịp cầu lận đận, đời này hồ dễ mấy ai sung sướng vẹn toàn. Rồi Bính thuật lại cho Liên nghe, Bính đã thuốc thang rất tốn kém. Nhưng đến ngày Năm Sài Gòn bị tù, Bính lại ốm và bụng mang dạ chửa. Đến kỳ sinh nở, thì con chưa ra khỏi bụng mẹ đã chết. Kẻ đoạn, Bính cúi mặt xuống chớp chớp mắt. Như thế, thà đừng sinh nở lại hóa hay. Cứ cái nông nỗi mẹ nhìn con không biết nhìn mẹ, hoặc mẹ con chia rẽ, thì còn đau đớn hơn. Xe dừng lại, cả hai bước xuống, qua một dãy nhà nhỏ đến gian nhà rộng cách dãy kia bằng cái sân vuông rồng bắp cải và rau. Hai lên đẩy cửa vào trong, kéo ghế bảo Tấm Bính ngồi. Thấy khách lạ, người vú già liền vặn to ngọn đèn cây trên mặt tủ chè, nhấc đặt xuống bàn. Gian nhà đương mờ mờ, sáng rực lên với bao nhiêu đồ đạc. Giữa nhà kê một chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây chung quanh. Sau bàn, một tủ chè bằng gỗ gụ đánh bóng lộn. Trong tủ lấp lánh một hàng chai rượu mùi, hai bộ ấm chén Nhật Bản và mấy chồng bát đĩa cổ. Đối diện bộ phản mà vú già bày mâm cơm, một cái giường tây gỗ lát dài đệm và buông màn. Phía tay trái, ở chính giữa, kê một chiếc tủ đứng, hai cái giá gỗ bày hai chậu đinh lăng kèm hai bên. Trên mặt tường, mấy khung tranh ảnh treo không có hàng lối. Những cách treo tự nhiên ấy trước mắt Bính lạ và đẹp lắm. Cách bày biện trong gian nhà này tỏ ra chồng Hai Liên là một người đứng đắn khá giả và hạnh phúc gia đình của Hai Liên có thể lâu dài. Bính mải trông, quên cả ăn, đờ người cầm bát không đưa lên miệng và. Thấy thế, Hai Liên giằng lấy bát xới cơm, giục Bính gấp thức ăn. Bính đón lấy bát, cười bảo Hai Liên. Chị yên chí lắm rồi nhỉ? Hai Liên đưa mắt cho Bính. Thôi đi. Bính cười nói luôn. Thật đấy mà. Hai Liên càng dịu nhời. Vậy thì chị ở với em cho vui, đừng đi đâu nữa nhé. Nhưng còn anh ấy thì sao? Hai Liên hơi vinh mặt. Cái hạng người này đối với người ngoài, nhất là cánh chạy, thấy thì có vẻ hắc lắm. Thế mà đối với vợ thì lại một phép. Vậy chị nói đến làm gì? Ngay khi tôi mới về, tôi bảo sao nghe vậy, đố dám trái nhời. Mà đây chỉ là làm lẽ thôi đấy. Tám Bính lườm Hai Liên, gớm, chị chỉ được cái đáo đẻ thôi, còn phải ban. Chợt có tiếng người ở gian bên vọng nói sang. Này bà, ông ấy nhắn tôi dặn với bà tối nay cứ ngủ kỹ một mình, ông ấy đến tua gác nhà giấy đấy. Hai Liên đầy một miệng cơm, lúng búng trả lời. Vâng, cảm ơn ông, và ông làm ơn cho tôi nhắn lại, tối nay tôi ngủ hai mình kia nhé. Kìa, sao lại hai mình? Bà hay pha quá. Hai Liên cười đáp. Thì tôi dặn sao, ông cứ nói thế mà. Dứt lời, Hai bấm Tám Bính, ghé vào tai Bính nói thầm. Thằng cha này có vợ, nhưng vợ ở tận Hà Đông, ít khi xuống chơi. Nó lẳng dai lắm, mà sộp kê lắm. Lại đi đạo nữa đấy. Bính ẩy Hai Liên một cái. Em chả biết đâu. Hai Liên cười phá lên, cố ý cho người bên kia nghe thấy. Mấy ai đã cõng được ngay ai mà vội chối đây đẩy nào. Tám Bính vội bưng lấy miệng Hai Liên suýt xoa. Thôi, tôi đi ngay bây giờ đây. Cơm nước xong, Hai Liên mở tủ đứng, lấy một cặp áo nhiễu tây màu và chiếc quần lính, đến bên Tám Bính nói. Đây, chị mặc thử xem có vừa không. Cặp áo cà phê sữa và mỡ gà này em mới may để đi hội đấy. Vừa thì phải, vì chị cũng mảnh rẻ như em. Bính ngượng nghịu, Hai Liên một mực ép Bính phải mặc ướm. Bính ngần ngại đón lấy, Bính vận đến đâu, khít đến đấy. Hai Liên thấy thế cười bảo, khéo quá, và này gương lược phấn sáp kia, chị tha hồ trang điểm, mau chóng lên để đi xem hát kẻo 8 giờ rồi. Phần thẹn, phần cảm động về lòng tử tế thành thực của Hai Liên, nên sau khi rửa mặt, má Bính đỏ ửng lên, Hai Liên tấm tắc khen. Quái, chị bao giờ cũng trẻ đẹp như bao giờ, mà em thì một ngày một già một xấu đi. Bính không đáp, ngao ngán cúi đầu nhìn đôi dép Nhật Bản, tê tái với những ý nghĩ xót xa cho sự đẹp đẽ xinh tươi từ trước đến giờ đã chẳng làm cho mình sung sướng, lại còn gây nên bao nhiêu bước long đong.